Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca bây giờ mình học tiếp phần thủ tiết. Hòa thượng Viên Thông Nột nói: mệnh người què ký thác ở nơi gậy, mất gậy thì ngã. Mệnh người qua sông ký thác ở chiếc thuyền, thuyền hư thì chìm. Phàm những người tu học ở chốn lâm hạ, tự mình không giữ gìn lấy mình, nương cậy vào thế lực ngoài là hơn. Một mai nếu mất chỗ nương cậy thì đều không thể tránh khỏi được những hoạn nạn như những người bị ngã bị chìm kia. Ở đây thì ngài Viên Thông Nột ngài nói đó, cái người què đó thì nương ở nơi cây gậy, và nếu mà mất gậy á, thì ngã. Còn cái người qua sông đó thì ký thác ở thuyền, ví dụ như qua sông thì nếu thuyền chìm thì chết hết, cho nên là nương theo cái thuyền. Còn thuyền hư thì chìm đó. Phàm những người tu học ở chốn lâm hạ, lâm hạ tức là ở nơi tùng lâm đó, tự mình không giữ gìn lấy mình, nương cậy vào thế lực bên ngoài là hơn. Một mai nếu mất chỗ nương cậy đó thì đều không thể nào tránh khỏi được những cái hoạn nạn như bị ngã và bị chìm. Tức là ngài muốn nhắc cho cái người tu học là ở trong tùng lâm, tức là trong tự viện đó, thì mình phải biết tự giữ lấy mình, không nên dựa vào cái thế lực bên ngoài. Thì ở đây thì nó có hai cái vấn đề. Thứ nhất là cái nương vào cái thế lực bên ngoài, ví dụ như mình tu rồi cái mình có những cái thế lực của Phật tử, rồi phe đó, phe này phe kia đó, nương cậy tạo cho mình có cái thế lực. Nhưng mà cái thế lực này á, thì nó không có tránh khỏi, thì một mai thì nó cũng bị chìm xuống thôi. Sở dĩ mà ngài ngài quy tỉnh đó, mà ngài mà bị đuổi thẳng luôn á, là bởi vì do cái vấn đề cái lúc mà ngài ở nơi pháp hội, ngài pháp viễn, ngài làm mà tri khố đó, cái lúc mà ngài đi tu thì cái cực dữ lắm. Vô tùng lâm mà xin không có cho mà tám thầy lần chứ không phải mình ổng nữa. Vô ông hòa thượng phương trượng ngài pháp viễn á, lấy nước tạt, mà mùa đông mà tạt ướt rồi lạnh nữa, đuổi mấy người kia thối chí đi hết, chỉ còn ngài quy tỉnh nó lại thôi. Tám người mà chỉ còn mình ngài à. Còn mình ngài thì ngài thấy ông này được, quyết tâm đó, là hạ quyết tâm mới cho vô làm cái chức là tri khố đó. Vô làm tri khố bữa nọ thì thấy chúng cực quá mà lấy đồ trong chúng ra nấu nồi cháo nêm cho chúng ăn. Cho nên đó là thật ra thì ngài pháp viện á, ngài là một đại lão thiền sư, đối với một cái nồi cháo thì cũng không có gì gọi là đáng lắm, mà chung chúng cực khổ mà nấu bữa ăn thì cũng không có gì đáng lắm. Nhưng bởi vì ngài pháp viễn là muốn thử coi là cái lòng tin ở nơi ngài quy tỉnh như thế nào và cái quyết tâm như thế nào, cho nên rồi mới kêu ngài quy tỉnh lên và đuổi, mà bắt phải bỏ y hậu lại bán lấy tiền để bù lại cái phần đó. Thì ngài quy tỉnh tha thiết tu hành lắm, cho nên ngài không nỡ xa chúng đi, cho nên ngài mới nhờ mấy Phật tử mà những hộ pháp á, kỳ cụ á, lên rồi nói giùm tiếng Thì đúng ra thì Ngài chưa nổi đủ đủ luôn phải không? Ngài giống như Ngài thử thôi, nhưng mà Ngài thấy Ngài quy tỉnh nương vào cái thế lực bên ngoài. Khi mà biết nương vào cái thế lực bên ngoài cho nên là Ngài quyết Ngài đuổi luôn. Ngài nói lẽ ra thì tôi chưa đuổi ông đâu, mà tự ông nương cậy vào thế lực bên ngoài cho nên tôi đuổi. À, đuổi luôn, để cho biết cái chỗ là không nương vào cái thế lực bên ngoài. Thì quý vị mới thấy là cái chỗ mà người xưa là có cái khả năng đó. Nhưng mà Ngài quy tỉnh thì Ngài một lòng chí đạo, đuổi đuổi chứ, nhưng mà cũng lén lén vô trong trường học, xuống ở sườn núi thôi chứ không đi. Bữa nọ Ngài mới Ngài phát triển, Ngài xuống sườn núi cũng chưa cho nữa. Ngài thấy sao ông này còn ở đây, à, mới nói là con không nỡ xa thầy, không nỡ xa chúng, đến đây là để nghe học thôi, để thọ học. Ngài mới nói chỗ này cũng không phải chỗ của ngươi, tiền mà ngươi mà ngươi phải đi xuống mà đi xin tiền để mà trả lại cho người ta rồi ngươi đi, chứ không được ở chỗ này. Từ đây về sau Ngài mới xuống phố mà đi khất thực, rồi Ngài cứ ở vòng vòng đó, Ngài cứ trèo lên núi để Ngài học pháp. Rồi Ngài mới ở thì phải về xuống xuống ở dưới trong phố đó mà đi xin ăn. Bữa đó Ngài pháp diễn trên đường đi xuống làm Phật sự, gặp Ngài Quy Tỉnh, Ngài ra lễ bái. Lễ bái Ngài Quy Tỉnh một cách rất là chân thành. Thì lúc đó Ngài pháp diễn, Ngài mới nói đó là thôi, Ngài mới trở về, Ngài mới nói là mới đánh chuông vọng trống lên, hôm nay là rước một cái người thiện tri thức 500 người về đây. Và trước pháp tòa đó Ngài truyền trao tâm ứng cho Ngài Quy Tỉnh luôn. Thì cho mới biết là cái người mà họ chí cầu đạo, họ quên thân. Bởi vì mình quá thương mình đi, cho nên lúc nào mình cũng tìm bảo hộ. Ví dụ như giờ quý vị đó là thương thân mình, cho nên là cái gì mình cũng phải bảo vệ mình hết. Một chiếc áo của mình mà ai lấy mình giận liền, là bởi vì đó là cái chiếc áo đó là chiếc áo của mình. Mà bây giờ quý vị sở dĩ mà quý vị thấy rằng là cái gì là mình phải, đâu phải là vì chiếc áo đâu, chiếc áo là chuyện nhỏ thôi, nhưng vì mình cho cái gì là cái bản ngã này nó quá rất là quan trọng đi. Rồi để bảo vệ bản ngã này đó, mình phải tạo cái gì xung quanh mình phải có người bảo vệ. Cho nên vì vậy đó là mình lúc nào mình cũng nương cậy hết, nương cậy cái bên ngoài. Mà khi mà quý vị nương cậy cái bên ngoài rồi đó là nó mất đi cái sức tự chủ. Kể cả như bây giờ quý vị thấy đó là tại sao đó là mình tin Phật mà không nên xin Phật. Bởi vì đó, nếu mà quý vị xin đó, dù có hay không có, dù cho hay không cho, thì cái vấn đề đó gác qua một bên. Nhưng mà có một điều đó là quý vị mất đi tự chủ, quý vị mất đi cái sức mạnh. Giống như quý vị đó là nuôi con lớn lên rồi nó học, nó ra trường, tự nó làm ăn được đó, thì của nó mới là cái của giữ được. Còn mà nó mà cứ trông cậy nó đi mượn cái này, mượn cha, mượn mẹ, mượn đủ kiểu hết, và mượn đủ người hết trơn á, là đời sống của nó không được, nó sẽ không có tự chủ và nó sẽ không có vươn lên được quý vị. Cho nên vì vậy á, là phải tự mình vươn lên, tự mình mới vượt, tự rồi mình mới thành tài được. Cho nên ở đây Ngài nói đó là cái người ở trong lâm hà, tức là cái người ở trong tùng lâm đó, là mình phải tự nương tựa vào chính mình, tự mình vươn lên thôi. Kể cả bây giờ quý vị thấy đó là giờ quý vị có thầy giỏi, quý vị có một cái gọi là đấng tri thức, một minh sư giải chăng như vậy, nhưng mà nếu mà quý vị mà không, cũng phải tự mình thôi. Chứ còn nếu mà quý vị không tự vươn lên được đó, thì không ai giúp mình được hết. Thầy cũng không giúp được, tổ sư cũng không giúp được, Phật Bồ Tát cũng không giúp mình được hết. Gọi là tự mình phải xông pha vào trận địa và tự mình phải làm chủ lấy chính mình. Thì như vậy đó là mới có thể mình mới phát huy được những cái năng lực nó phi thường được. Đến khi nào mà quý vị không còn nương cậy bất cứ một cái ngoại lực nào hết, kể cả nương cậy ở nơi cái thân tướng này, quý vị là làm sao mình chơi vơi thực sự ở giữa chốn cái cảnh giới vô thường này, mà mình làm sao mà quý vị không có nương tựa bất cứ một cái gì hết. Thì chính cái chỗ không nương tựa này đó là từ từ đó là mình mới chập chững, mình mới có thể là mạnh mẽ, mình mới đi được. Thế cho nên thật ra thì quý vị thấy đó là tại sao mà ở đây mà quý vị phải tập nhập thất, tập sống mình, là bởi vì là khi chết mình cũng chỉ có một mình thôi, rồi mình đi cũng chỉ có một mình, lãnh quả chịu nghiệp cũng một mình thôi. Sống trên trần gian này thì mình thấy là có mẹ con, có gia đình, có dòng họ, có huynh đệ, nhưng mà khi nhắm mắt rồi là mình phải thay đổi hết toàn bộ hết. Mà cái sự thay đổi đó là chỉ có một mình quý vị, chứ không phải là sự thay đổi đó là có ai bên đâu. Không ai mà chết rồi rủ người đi cho vui hết trơn, mà cũng không ai chịu đi nữa, phải không hả? Bây giờ bạn bè thân nhau vậy chứ, nhưng mà người chết rồi cái đêm nằm mộng về thôi chị đi với tôi, nói thôi thôi đừng nhát tôi, để cho tôi sống với. Mình rất sợ quý vị. Ví dụ như bây giờ mấy huynh đệ mà ở chung một cái tăng đường gì đó, mà có huynh đệ nào mà đi rồi cái bắt đầu là mấy người kia là sợ rồi đó. Nghe sột soạt gì ở dưới là biết là bả về sao ma đó mà. Nhưng mà bình thường quý vị thấy là huynh đệ mình thấy là ngộ như vậy đó, tự nhiên mọi người phải xa lánh mình hết, không ai gần mình hết, cho nên mình đâu có thể nương cậy được. Cho nên ở cái góc độ mà luân hồi sanh tử đó, quý vị thấy là tại sao chúng sanh lại khổ như vậy. Cái khổ nhất á, là thật ra cái chết nó không khổ, mà cái khổ là buông không có được. Là bởi vì là bình thường mình sống đó là mình bị vướng mắc nhiều quá thì mình buông không được. Bây giờ quý vị cứ gẫm lại những cái chuyện nhỏ ở nơi cái thế gian này là những cái chuyện mình thấy rất là bình thường. Thế nên nhiều khi mình thấy là mình thử coi là mình biết, nhiều khi mình bỏ không có được quý vị. nhiều khi quý vị thấy có một cái lời nói mà nó đơn giản thôi mà mình bỏ cũng không được, thì đừng có nói chi mà mình bỏ cái thân này được. Quý vị phải kinh nghiệm nè, cái lời nói là bên ngoài, cái cảnh duyên là bên ngoài mình bỏ không được, nhưng mà còn những cái mà nó bên trong, ví dụ cái thân quý vị mang nè, bà con của quý vị nè, con cái nè, dòng họ nè, đó là cái gọi là quý vị cho là của mình đó. Bây giờ rồi á, quý vị thấy đó là tâm thuộc về cái tâm lý đó, những cái tâm mà nó nằm trong lòng của mình là tham sân si phiền não ở trong lòng của mình nè. Nhưng mà những cái tham sân si phiền não bên ngoài, rồi những cái lời nói hơn thua, cái cảnh nghịch cảnh bên ngoài mà quý vị bỏ không được, thì những cái mà tham sân si trong lòng của mình sao bỏ đây? Những cái vật chất của cải bên ngoài quý vị bỏ không được, cái thân tướng này làm sao quý vị bỏ đây? Đó, cho nên đó là từ bên ngoài đi vào bên trong, mình phải làm sao mà hóa được hết cái đó thì tự nhiên mình đi là nó nhẹ nhàng thôi. Cho nên là bình thường những người mà ở ngoài đời họ chết, họ bị cái nghiệp kéo rồi vậy, thật ra trong cái khoảnh khắc đó rất là đau khổ cùng cực. Thì bởi vì là họ cứ không biết làm sao mà buông bỏ được, mà không biết bây giờ mình phải làm như thế nào đây, cho nên người ta mới sợ chết là như vậy đó. Chứ còn mà nếu mà quý vị mà tháo gỡ được cái bên ngoài, quý vị tháo gỡ được cái bên trong rồi, là quý vị bảo đảm là quý vị tự tại, quý vị không có sợ chết nữa. Khi mà quý vị không sợ chết nữa thì lúc đó đó là mình mới là giải thoát sanh tử. Nghĩa là giải thoát sanh tử là không có cần cái lúc chết, mà cái lúc hiện giờ quý vị coi thử. Cho nên khi mà thầy đi từ bên Ohio mà bay qua đây đó, là cái hãng mà United đó, thì máy bay nó nhỏ chứ không có máy bay lớn. Máy bay nhỏ thì nó cất cánh lên, nó bay cũng không được cao lắm đâu. Mà nó khi mà nó cất cánh lên cái là bắt đầu là nó cứ lắc như thế này nè, nó cứ lắc rồi lên, nhiều khi nó giật lên giật xuống, thời tiết không biết như thế nào nữa. Mình cảm giác như là nó sắp rớt xuống rồi. Mà không phải mình nữa, mà nhiều người họ cũng cảm giác, họ cũng xù xì chúng nó không biết. Cái mình mới nghĩ đó, rủi giả chăng giờ này chiếc máy bay này nó rớt xuống. Nó rớt mà cái độ cao mà khoảng chừng mấy ngàn feet, mà nó rớt từ trên mà nó xuống dưới là tan thay nát thịt hết. Mà thử hỏi mà cái lúc đó đó, thưa quý vị, là mình đi đâu? Mình liệu mình có thể là mình đi một cách nhẹ nhàng được hay không? Tự mình hỏi như thế. Cho nên là mình thấy là đứng trước cái sanh tử thì quý vị mới thấy được là lúc đó là mình. Nhưng mà thưa quý vị đó, Đức Phật nói đó là mình làm sao, người tu của chúng ta là phải dán cái chữ tử trên đầu. Lúc nào mình cũng thấy là giả chăng giờ này mình buông hết, mình xa hết tất cả, mình ra đi vào một cái thế giới thì phải làm như thế nào? Thế giới khác phải làm như thế nào đây? Mình có đủ can đảm mà mình đi một cách an lành hay là không? Quý vị mà cứ đối đầu với cái sanh tử, lúc nào thấy cái chữ sanh tử trước mặt tự nhiên là quý vị không có còn có cái tâm hồn nào để mà tranh đấu mà hơn thua mà phiền não nữa. Tự nhiên là mình mới tu được quý vị. Thật ra không phải bi quan, mà đây là cái lẽ thật mà con người ta không dám nhìn nhận. Bởi vì ví dụ như bây giờ quý vị thấy cái gì mà mình mua là đều có garanti hết, mà chỉ có một cái không có garanti, đố quý vị biết là cái gì? cái thân này nó mình không có gan tị, nghĩa là lúc nào á là nó muốn hư lúc nào thì có thể là nó hư, lúc nào mình cũng thể bỏ được. Người nào máu cao máu nó dồn lên cái đứt cái bụp rồi tai biến mạch máu não nhẹ hơn à, không có gì hết trơn á. À, gió xoay một cái là thấy là mình nhào ngửa nhào nghiêng liền. Tự vì mình thấy là ít ra cũng sống 70-80 nhưng mà không có chắc gì hết trơn. Bây giờ quý vị cứ nghĩ là cái bây giờ mình đi thì sao? Quý vị đặt những cái vấn đề đó, tự nhiên cái là mình tha thiết chí thành mình tu, chứ mình không có thời gian mà nào để mà gọi là mình buông lung được hết. Thì như vậy đó, là tu như vậy đó thì cái đạo nghiệp mới thành tựu được. Cho nên ở đây ngài nói đó là mình không nên nhờ nương cậy bất cứ một cái thế lực nào bên ngoài, tài sản vật chất gia đình vợ con chồng con tôi tớ, hay là quý vị có những cái gì quý vị đang có mình không thể nào chúng ta phải nương cậy được hết. Bởi vì cái đó nó thuộc về vô thường, mà mình nương cậy nó té, giống như là cái người mà bị quèn chân cầm cây gậy đó, gậy mà hất gậy một cái là mình té liền. Ở trên thuyền đó mà mệnh mình giao cho thuyền bè mà đến lúc mà nó chìm cái là mất hết tất cả. Cho nên bây giờ người tu của mình á là làm sao mình không có nương tựa bất cứ cái gì hết thì không có cái gì chìm hết. Cho nên vì vậy mà Đức Phật ngài nói là mình phải vững chãi, phải tự tạo cho mình như một cái hòn đảo, tức là lúc nào mình cũng phải sống tự mình, sống tự mình vươn lên mà không nương tựa bất cứ một cái gì hết. Thật ra cái hạnh phúc của thế gian này á là nó không phải là người khác mang đến cho mình được. Không phải là người ta nói hai vợ chồng sống chung với nhau mới gọi là cái hạnh phúc, hay là trong một cái tăng đoàn mà nó hòa hợp thuận thảo với nhau gọi là cái hạnh phúc. Thưa quý vị, tất cả những cái đó hạnh phúc tạm thời và tương đối thôi. Quý vị có thể kiếm được cái hạnh phúc thực sự, hạnh phúc mà nó không có một cái năng lực nào nó chi phối mình được, đó chính là hạnh phúc nơi tự tâm của chính mình. Mà chỉ tự mình tạo cho mình được hạnh phúc thì lúc đó thì quý vị mới có đời sống được an lành thực sự thôi. Chứ còn bây giờ mình nương cậy bất cứ một cái người nào, bất cứ một cái năng lực nào cũng phiền não hết trơn á. Tâm tính chúng sanh nó thay đổi, pháp vô thường, tâm lại vô thường, thì làm sao mà mình không phiền não được quý vị. Cho nên vì vậy đó là mình phải có tự lực tự sống. Quý vị tự nỗ lực được như vậy đó, đây gọi là thủ tiết mà ngài Viên Thông Nột ngài nói. Đây là Thanh Quy Bách Trượng. Xưa kia thiền sư Bách Trượng đại trí dựng Tùng Lâm lập quy củ là muốn cứu cái tề bất chánh của thời thượng quý. Nhưng thiền sư không biết rằng những học giả thời thượng quý lại trộm quy củ của ngài để phá Tùng Lâm của ngài. Đời thượng cổ người ta tuy ở lỗ ở hang nhưng người người tự giữ luật. Sau thời ngài đại trí, tuy người ta ở nhà cao lầu rộng mà người người tự phế. Có người tự nói an nguy do đức, hưng vong do số. Nếu như vậy người giữ được đức thì ở đâu cũng được, hà tức phải dựng Tùng Lâm. Nếu đạt được lý số thì lúc nào cũng thành lệ pháp, hà tức phải dựng quy củ. Ở đây luận về cái thanh quy của ngài Bách Trượng, tức là nói là xưa kia ngài Bách Trượng đó đại trí dựng ra Tùng Lâm lập quy củ là muốn cái tệ bức chánh của thời thượng quý. Tức là bởi vì khi mà ngài Bách Trượng ngài thấy là tăng là đông quá rồi là không có quy củ, trong Tùng Lâm đông quá không có quy củ đó, cho nên rồi ngài mới lập ra cái thanh quy để mà cứu đi những cái tệ ác, để mà có thể bảo vệ đời sống tu hành đó. Nhưng mà thiền sư không có biết rằng những học giả thời thượng quý lại trộm cái quy củ của ngài để phá Tùng Lâm của ngài. Phá là phá làm sao? Trộm cái quy củ là trộm làm sao? Tức là bởi vì là ngài lập ra thanh quy, tạo ra Tùng Lâm đó, thì để mà cho những hàng hậu học để mà tu hành. Nhưng mà cái người sau đó là lập ra Tùng Lâm để làm gì? Tức là lập ra Tùng Lâm đó là không phải để mà nỗ lực tu hành nữa, mà trở thành những cái tự viện nguy nga, trở thành những cái chỗ mà giống như là không phải là chuyên tu nữa. Lập ra Tùng Lâm tức là để cho có tiếng tâm, lập ra tự viện để cho người ta đi cúng dường, hay là lập ra tự viện để mà tạo cái business riêng. Cái chuyện này thì nó vẫn xảy ra. Cho nên quý vị thấy bây giờ có một cái vụ mà là kinh doanh chùa truyền đó quý vị. Cái kinh doanh chùa truyền à, cứ xây chùa lên rồi để hốt thùng phước xương. Rồi tất cả những cái công ty du lịch nào đó, những cái chỗ du lịch nào như là Đại Nam Quốc Tự bây giờ đó, họ cũng có một cái chùa lớn trong đó. Mà chùa lớn trong đó đó là không phải để cho tăng ni tu hành, mà để cho tạo một cái nét đẹp, gọi là cái đẹp của Việt Nam. Đó là một cái lý tưởng. Nhưng trong thực tế đó là có cái chùa thì có người ta tới cúng dường, để mà lấy cái sự tín tâm của người Phật tử tạo những cái tài vật cho chính mình. Đây là gọi là lạm dụng tùng lâm đó. Cho nên ở đây mới nói đó là người ngày xưa người ta ở hang nhưng mà vẫn giữ giới luật, tức là đi vào rừng nỗ lực tu hành. Nhưng mà khi mà có tùng lâm rồi đó, bắt đầu có bao nhiêu người lại, bởi vì là có cái điều kiện. Ví dụ như ngày xưa đó là thiền viện mà nó bình thường trong hẻo lánh thì không bao nhiêu người, nhưng mà khi mà chùa to Phật lớn rồi đó thì nhiều người, nhiều khách đến. Mà quý vị biết khi mà nhiều khách đến đó thì phải đòi hỏi nhiều, giống như bây giờ hiện tại mà quý vị thấy ở nơi thiền viện Trúc Lâm không đó, là nội mà hương đăng đó là phải là 4 vị hương đăng mà 4 người, tri khách 2 người, còn có thêm 2 người phụ nữa đó. Còn ngoài ra những cư sĩ đến học tu là phụ nữa, buổi chiều phải ra liên ốp là đủ thứ. Thì như vậy nói là cũng may là hòa thượng đó là ngài chế ra cái nội viện đó cho tăng ni ở trong đó mà yên tĩnh tu. Chứ còn nếu mà hòa thượng mà không chế ra cái nội viện là thôi, có nước là thôi khỏi tu luôn à. Người mà họ đến là hàng ngày họ đến mà đông, lúc nào cũng đông nghẹt hết trơn, thì như vậy thì làm sao mà tu được. Cho nên đó là nhiều khi mà không có khéo được đó, thì cuối cùng tất cả những cái đó nó trở thành những cái nguy tệ. Cho nên ngày xưa người ta chỉ ẩn nơi sơn lâm, ẩn nơi rừng núi mà người ta tu hành được đắc lực, người ta vẫn an thân lập mạng được. Sau thời ngài Đại Trí, tuy người ta ở nhà lầu cao rộng mà người người tự phế, tức là ở trong nhà nguy nga. Nhiều khi bây giờ quý vị thấy đó, có những cái chùa họ cất đó, là 100 tỷ, Việt Nam có 100 tỷ, còn ở bên ngoài, ở bên Hà Nội đó là cất những cái chùa mà thầy hòa thượng hòa thượng trưởng ban Hoằng Pháp ở Vũng Tàu đó, ổng đi ra ngoài ổng giảng, ổng về ổng kể, ổng nói cái cây cột gì mà tới 5 người ôm, còn cái tượng Phật á là cao giống như một cái nhà lầu như vậy đó, mà tượng đồng chứ không phải là thường, mà không biết tiền đâu nhiều như thế, làm ra như thế rồi không biết có tu được hay không. So với cái cung điện ngày xưa mà quý vị đi ra thành nội ở ngoài Huế đó, quý vị ra ngoài quý vị thấy đó là một cái cung điện của nhà vua, mà vô những cái chỗ mình thấy cái chỗ mà hợp lại quan lại giờ còn để cho người ta tới chụp hình, mình vô mình coi mình thấy chắc khoảng chừng bằng cái nhà ăn của mình thôi à, cũng nhà gỗ đơn sơ cũng chẳng có gì. Thế mà bây giờ quý vị thấy những cái chùa làm quá sức lớn như vậy, thì không biết làm như vậy đó là nội mà một người mà lao cái cây cột không hết ngày rồi chẳng lẽ để cho nó bụi đất nó dơ đó mà. Còn mà quý vị thấy mà đi vào những nguy nga lầu khác không à, thời gian đâu mình tu, rồi khách khứa tới đông là suốt ngày. Cho nên là quý vị biết là ở nơi cái chùa Quốc Thanh đó, lúc ngài thập đắc á là ngài lụm được, ngài mới mang vô gửi vào trong chùa Quốc Thanh. Tu từ nhỏ quý vị, đầu tiên cho làm hương đăng, thì bình thường á thì ổng làm hương đăng, nhưng mà rảnh rảnh mà không có ai đó là ông trèo lên cổ A La Hán ngồi. Tức là ngài dân thù quá thân mà. Còn xoa đầu ngài Ca Diếp á là nói đây là tiểu thanh văn nữa chứ. Trong chúng quảng sợ quá cho nên là biết ông sợ, nói ông tăng này khùng cho nên đuổi không cho làm hương đăng nữa. Chứ muốn làm nhà trù. Bình thường nhà trù nhà bếp bình thường là thức ăn của tăng chúng dư á, ngài gom hết thức ăn đó lại. Lúc đó có người bạn ở trong núi ra ngài Hàng Sơn thập đắc á, chia cơm ra 2 huynh đệ ăn những cái cơm thừa của chư tăng như vậy. Bữa đó đó là hợp chúng là cái ngày Bồ Tát quý vị. Bồ Tát tức là cái ngày mà cái ngày thỉnh nguyện hay cái ngày tụng giới đó của chư tỳ kheo á. Ông ra ông lùa một đàn trâu, không biết ở đâu có, không biết lùa đàn trâu trước sân vậy đó. Cái tự nhiên đó là trong chúng đang Bồ Tát mà tự nhiên có một đàn trâu ai cũng chạy ra coi hết á. Hòa thượng đằng đầu mới hỏi là tại sao mà lại luồn đàn trâu tới đây. Nói con lùa tự đến, ngày Bồ Tát có đến đó. Rồi bây giờ là ông Hòa thượng đâu có tin, con trâu làm sao biết cái ngày Bồ Tát. Nói nếu Hòa thượng không tin, con làm cho Hòa thượng tin. Ông kêu tên những cái người mà chức sự trước đây của chùa Quốc Quốc Thanh á, là thượng tọa gì đó là một con trâu đứng ra. Thượng tọa gì một con trâu đứng ra là nghĩa là những cái ông ngày xưa làm chức sự chùa Quốc Thanh đó chết làm trâu, đến ngày Bồ Tát kéo tới, ông kêu từng ông ra xếp hàng hết trơn á, con trâu ra cả chùa tái mặt hết luôn. Tại vì á là khi mà làm việc rồi quên tu, cái thứ hai nữa rồi có tín đồ. Ví dụ như ông Tri Khách, ông Hương Đăng, Phật tử họ theo đó, để được sự cúng dường rồi hưởng dục lạc. Người ta cúng dường đó là cứ tưởng người ta cúng dường cho mình đó, mình muốn ăn muốn xài gì xài, thưa quý vị là lầm hết quý vị. Thật ra họ cúng dường cho mình đó là thấy cái hình bóng của tăng lữ, họ nghĩ mình sẽ làm hưng thịnh Phật pháp cho nên họ mới cúng dường cho mình. Chứ thật ra đó là tính ra một phàm tăng như chúng ta mình đâu có đủ cái đức cái phước đâu mà nhận lãnh, bởi vì mình mặc một chiếc áo này thôi quý vị. Bây giờ quý vị á, là những sư thầy sư cô ha, mà tại vì mặc một chiếc áo này người ta nghĩ á, người ta cúng. Ví dụ vô chùa người ta cúng phổ đồng cúng dường là trên ông thầy trụ trì, ông thầy phó, ông thầy chi sự, rồi đến là lần lượt tăng chúng, người nào cũng có cái bao thư hết, là cúng đều như thế. Nhưng bởi vì sao? Bởi vì là chiếc áo này, nếu mà quý vị mà không mặc chiếc áo này nữa, quý vị có nhận được cúng dường hay không? Thưa không. Bởi vì vì chiếc áo của Như Lai nè, người ta mới cúng dường cho mình. Cho nên vì vậy đó là người ta cúng dường cho mình đó, mà mình nghĩ đó là do cái phước mình nhiều cho người ta cúng, mình có đức nhiều người ta cúng, rồi bắt đầu mình cứ đi thụ hưởng. Bữa nay đời mới ra cái iPad, iPad 5, mình đang xài cái iPad 2. Thấy đời mới nó ra thôi mình kiếm cái đời mới đi ha. iPhone thì phải iPhone đời mới, bây giờ 5S, 5C rồi đủ thứ hết trơn, quẹt quẹt tùm lum cũng may. Mấy cô mình không biết quẹt kiểu nào cho nên mua mấy phone cũ cũ thôi, chứ còn nếu mà biết quẹt mà lanh lẹ chắc là đổi cũng nhiều hơn. Như vậy đó là quý vị mới thấy là cái mình thọ dụng đó, mà mình không có hiểu được cái việc thọ dụng của mình thì như vậy rất là nguy hiểm. Bây giờ nói lại quý vị nghĩ lại đi, bây giờ ha, mình nói là quý vị ở Mỹ quý vị đâu có thiếu gì, tiền già tiền hưu tiền bổng rồi đủ thứ hết, cái đó là của mình muốn xài gì mình xài đúng không ạ. Nhưng mà khi mà quý vị xuất gia rồi đó, không phải vậy đâu nha, mình đừng có tính, không có tính được đâu. Xuất gia tất cả những cái đó là của thí chủ hết trơn á. Ví dụ như bây giờ ông Obama ha, ông nội gì đó cái tiền ông nội gì đó ông cho cái food stamp hay là cho cái tiền gì đó, tức chỗ này nó liệt về của thí chủ hết, quý vị phải hiểu được cái điều đó. Thì khi mà quý vị biết cái của thí chủ mà quý vị mà lạm dụng xài hay xài theo cái tính cách mà nó hoang phí thì điều này là quý vị cũng bị tổn phước dữ lắm. Mình phải hiểu được cái điều đó, bởi vì mình đã xuất gia là mình đã cắt hết cái đó rồi, không có còn gì hết. Bây giờ là mình chỉ là cái người mà thọ dụng, mỗi ngày đều thọ dụng hết. Cho nên vì vậy đó là mình phải biết tiết chế cái đời sống, nó giữ với phẩm hạnh của mình. Mình không nên đừng có giữ. Cho nên vì vậy đó là ở viện bây giờ là sau này mà quý vị mà lên mà cỡ sư bà hay là sư ông rồi như vậy, nhưng mà người ta cúng dường cũng không có tài. Thì bạn thấy đó là giống như là sư ông đó, là ai cúng dường gì hết ngày cứ mang lên nuôi chúng. Cúng bất cứ cái gì ngài cũng nuôi chúng, ngài cũng không xài cái gì. Nhưng mà tại vì Phật tử nhiều khi cho chiếc áo ngài cũng mặc, nhưng mà ngài mặc lần hai lần đó là cũng cho những người nào mà xứng đáng, xứng đáng thọ lãnh. Mà kể cả những vị mà thọ lãnh được như vậy, thừa hưởng được cái ân đức của thầy, nhưng mà họ cũng không dám lạm dụng nữa. Cho nên đó là cái chỗ mà quý vị mới thấy được là cái chỗ mà mình phải biết tiết chế, chứ còn không thôi đó là mình dễ dàng mình đọa vào mà mình không có hay. Cho nên là kể cả như bây giờ mà thiền viện mà mình ở đây mà tất cả cái gì đều phải là vào trong chúng làm cái chuyện lợi ích thì mới nhận thôi, còn mà không có lợi ích thật sự cũng không có nhận. Cho nên là có người lại tự nói nữa chứ: an nguy thì do đức, hưng vong thì do số. Đó là mình cứ dựa vào cái đó. Nếu vậy người giữ được đức thì ở đâu cũng được, hà tất phải dựng tùng lâm? Nếu đạt được lý số thì lúc nào cũng thành lệ pháp, hà tất phải dụng quy củ? Nên là nói về cái đức á, thì nói bên cái đạo Phật, mà nói về cái số mệnh á, thì lại bên cái nho lão. Nên vì vậy đó là người mà an nguy thì do cái đức, người có đức á, thì ở đâu đó thì cũng được, thì không có cần phải dựng cái tùng lâm. Còn nếu mà cái người á mà đạt được cái lý số thì lúc nào cũng thành cái lệ pháp, hà tức dụng quy củ. Tức là ở đây và có thể là cái người họ nói về đứng về bên Phật giáo và bên đạo Nho rồi đó, là nó gom lại. Nhưng mà tóm lại chỗ này mình phải hiểu được cái chỗ đó là thật ra tùng lâm á, thì phải để cho người ta tu hành, chứ không phải tùng lâm là để cho ta mượn cái cớ đó để mà tạo cái chùa viện, rồi mượn cái đó để mà mình làm những cái việc riêng tư, thì như vậy nó tội. Đó là lạm dụng cái quy củ của ngài Bách Trượng đó. À, nên là dự bị. À, phần chính là phần dự bị. Hòa thượng Viên Thông Nột nói với ngài Đại Giác: thánh hiền xưa trị tâm khi chưa phát sanh, phòng tình khi chưa loạn động. Vì biết dự bị thì không phải lo lắng. Người canh nơi cửa cấm thường thường đánh mõ báo cho bạo khách biết là mình vẫn có mặt ở nơi đây. Đó là công việc dự phòng. Công việc có dự bị thì làm dễ, vội vàng thì làm khó. Hiền thánh xưa có cái lo chung thân, chứ không có cái lo chốc lát. Thật là lời nói ám chỉ vào sự dự bị này vậy. Đây là cái điều rất là quan trọng quý vị. Là Hòa Thượng Viên Thông Nột nói với ngài Đại Giác đó: thánh hiền ngày xưa đó trị tâm khi chưa phát sanh. Chưa phát sanh, thế nào gọi là tâm chưa phát sanh? Phòng tình khi chưa loạn động, thế nào gọi là phòng tình mà khi chưa loạn động? Nghĩa là đề phòng tâm mình nó phát sanh. Nghĩa là cái lúc mà tâm của mình nó chưa vọng mộng mộng khởi đó, là lúc nào mình cũng phải dè chừng hết. Ví dụ như mình mà dễ quên có cái bệnh, ví dụ như bây giờ quý vị, nó tâm quý vị hiện giờ đang yên, cái quý vị dễ dàng là quý vị đó là rơi vào trong cái chỗ khởi tâm động niệm. Nó dễ, nó phát khởi lắm. Mình lơ là một chút là nó phát khởi à. Ví dụ như bây giờ quý vị tu á, là tâm mình nó yên được bao lâu, nhưng mà khi mình yên một chút rồi là nó lại phát khởi. Bởi vì là mình không có biết đề phòng. Đề phòng là sao? Là lúc nào mình phải giữ tâm mình nó an lành. Lúc nào cũng phải giữ tâm. Mỗi lần mà quý vị mà quên thân mà mất tâm rồi đó, là quý vị phải trở về cái bản tâm của mình, sống cho nó đúng nghĩa, trọn vẹn cái tâm của mình. Chứ không thôi là nó phát ra, mà nó phát ra cái mình theo vọng nào mình không hay à. Giống như những cái tình của mình á, tình là buồn, thương, giận, ghét của mình nó phát khởi. Nhiều khi mình đang ngồi chơi vậy đâu có chuyện gì đâu mà tự nhiên thấy hơi buồn buồn. Tức là cái tình nó xen vô quý vị. Cho nên mình không thấy mình là thất bại à. Hôm bữa Tài Mãn đi bên từ Las Vegas mà về vừa rồi đó, đi 11 giờ đêm mới ra phi trường, là nó bắt đầu nó bay đó. Nó bay thì máy bay thì cũng to lắm, bên này 6 hàng, bên kia 6 hàng. Cái mình ngồi phía sau, thường thường á là cái giờ đó giờ đêm. Mà sở dĩ mà Tài Mãn muốn đi ban đêm đó là nó hai lý do. Một á là mình đi á thì nó đỡ thời gian, ngày thứ năm thì mình về đã sớm rồi. Có ngày mình nghỉ hay có việc gì á mình lo viện. Và cái thứ hai nữa, ban đêm á là mình ngủ được một giấc thẳng, thì như vậy đó là dù cho máy bay nó bay tới 6 tiếng mà nó đáp xuống á, thì như vậy mình có cảm giác như là do mình ngủ, mình không có cảm giác nó lâu. Lên ngủ một cái là nó tới à. Nhưng mà lần đi đi về lần này đó thì hoàn toàn là nó khác khác hẳn hết quý vị. Mới vừa lên mình ngồi đó thì lúc nào tại bạn mua vé thì phải là order có chỗ window. Tại vì không muốn người ta, nếu người ta có đi vệ sinh đó, người ta mà nếu mình ngồi ngoài người ta lại cứ chen mình ra, hay người ta muốn ra thì mình phải ra, mình không có ngủ được. Mà Tài Mãn lên máy bay là Tài Mãn về tới tới phi trường rồi mình mới đi vệ sinh thôi, chứ mình không có đi lắt nhắt vậy. Lựa cái window, mình ngồi ở đây nè, cái bà phía trước á, cái chai nước của mình nhỏ thì mình nhét vô trong cái túi trước được. Bả mua cái chai nước bự gấp đôi á, bả đâu có nhét trước được, cho nên bả cứ để bên hông rồi nè. Mới vừa lên ngồi á, bả làm sao cái chai nước rớt xuống bên dưới chân mình này, cái mình lụm chai nước đưa cho bả. Mình tưởng là cái chuyện nó yên ổn rồi, cái chân mình nó nóng á, tại vì cái đôi giày mình mang, cho mình tháo cái đôi giày ra mình đi chân không cho nó mát, cái nằm vậy là bắt đầu mình ngủ. Một tiếng đồng hồ sau á, tự nhiên giống như cái quả bom mà nó rớt xuống vậy đó, ở trên cái cũng chai nước đó nó rớt xuống, mà lần này nó rớt không phải rớt xuống đất mà nó cắm ngay cái đầu ngón chân mình á, nó cắm một cái là mình nhảy giật lên luôn á. Hồi nãy một lần rồi quý vị, bây giờ lần thứ hai mình đang ngủ nữa, niệm nó khởi lên liền quý vị, niệm nó khởi lên là muốn đá chai nước nó bay liền đó. Thì mình khởi lên liền, vừa khởi lên thấy xuống lụm chai nước trả lại cho bà. Nó vừa khởi lên mình đang ngủ mà mình giật mình dậy á, là mình cứ lo cái nổi 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 máu lên liền á, nổi niệm lên liền, nổi niệm lên liền, tức định đưa chân đá một cái là cho chai nước nó bay, nhưng mà nó dừng lại được. Bởi vì mình thấy là niệm của mình đó là nó khởi lên vô cùng quý vị mạnh. Dạ. Bởi vậy, nhưng mà sau đó rồi cái bắt đầu mình cứ ngủ nó gì chập chờn thôi, mình ngủ nó không có ngon nữa, là bởi vì là mình cứ cảm giác như là có một cái vật gì nó sẽ rớt một lần nữa, cho nên như vậy mình không có ngủ được quý vị. Cho nên mình mới thấy là cái niệm của mình đó, mình không dè chừng thì nó mất hết tất cả, nó mất đi cái đạo nghiệp và đạo lực của mình. Mà mình thấy nó cái mình dừng lại, khi mà mình dừng lại rồi đó thì lúc đó thì bắt đầu mình mới thấy thực sự là an lành, mà mình mang đến an lành cho người khác nữa quý vị. Bà biết cái chai nước của bà, cái đưa lần thứ hai bà cũng thank you, mà bà cũng không có cần hỏi mình sao, thôi cũng kệ họ đi, hỏi mày có bị gì không cũng không cần hỏi, thôi cũng kệ, thôi đưa lại cho họ đó. Cho nên là quý vị mới thấy là tất cả những cái tâm niệm của mình đó, mình không dè chằng thì nó lên. Giống như bình thường mà quý vị đang làm việc rồi vậy đó, quý vị đang sống trong tỉnh giác, ai nói gì là quý vị làm chủ được liền à. Niệm nó khởi lên quý vị thấy, mà quý vị mà thấy được như vậy rồi đó là cái sức tu mình bắt đầu là nó bén nhạy rồi đó. Chứ còn nhiều khi người ta đang ngồi đó, mình đang ngồi đó thì đang làm gì đó, tự nhiên có ai nói cái mình nổi nổi nóng lên liền, ai nói mình bực lên liền, lúc đó mình hoàn toàn là mình không thấy mình. Và trong lúc mình làm á, là mình làm trong cái bức giác chứ không phải làm trong cái tỉnh giác. Cho nên mình tập như vậy đó, tự nhiên ở trong hoàn cảnh nào quý vị, là tự nhiên là có một cái gọi là khi có duyên cảnh nào đến là tự mình thấy, tự mình biết liễu tri liền, quý vị mới thắng được mình. Những cái tâm niệm nhỏ vậy mà mình không có thắng được, mà chờ đến khi nổi nóng rồi mình mới dằn, mình mới nhịn đó, thì thôi rồi. Thật ra cái đó mình trễ rồi, làm sao mà quý vị phải thấy được những cái tâm niệm nó nhỏ mà đề phòng những cái tâm, cái tình của mình mà nó phát đó. Hòa thượng dạy là phải bóp từ trong trứng nước, tức là còn nhỏ nhiệm trong đó là mình phải hóa giải nó liền ở trong đó. Thì như vậy là ở ngoài nó không có. Chứ còn mà đợi mà hai người chửi lộn nhau đã rồi thì thôi. Có nhiều người nói là tôi không tánh tôi vậy đó, mà nó chửi xong lần là hết à, không có gì hết trơn á. Nhưng mà chửi rồi thì còn cái gì nữa quý vị? Tình anh em không hết, huynh đệ cũng hết, mẹ con cũng hết, vợ chồng cũng không còn gì hết trơn. Khi mà đã nói ra rồi đó thì nó lời nó ra rồi là không bao giờ mà nó lấy được hết trơn á. Giống như cái trong mà cái máy vi tính đó, mà quý vị mà bấm nút rồi đó, bấm nút mà quý vị gửi một cái tin tức gì quý vị đưa đi rồi đó, đã bấm rồi là quý vị không biết làm sao mà cancel nó được hết trơn á. Không được. Cũng giống như một cái lời nói của mình đó, mà đã thoát ra rồi đó quý vị, thì không bao giờ quý vị lấy lại được hết. Cho nên vì vậy đó là mình lúc nào mình tỉnh á thì mình nói tất cả những lời nói nào cũng là những lời nói là hiền hòa hết. Cho nên là trong kinh và quan kinh Pháp Hoa mà phẩm Phổ Môn đó là Diệu Âm Quán Thế Âm đó, Phạm Âm Hải Triều Âm, tức là những cái lời nói làm sao nó thực sự là êm dịu. Đây là lời nói của Bồ Tát. Cái lời nói mà giống như là phạm âm, tức là lời nói trong suốt, lời nói không có phiền não, lời nói mà nói ra thì khiến cho người ta được an lành, mà nói ra người ta hết phiền não. Đây là lời nói của Phạm Thiên đó, nói ra cái tiếng nói mà khiến cho người ta không bị phiền não, không đau khổ, mà chẳng những thế đó còn giúp cho người ta kích đi hết những cái đau khổ cù cằn ở trong tâm người ta. Cho nên gọi là cái hải triều âm, tức là những cái âm thanh mà có thể khi mà nói ra đó là giống như là những cái làn sóng lớn vô tận mà nó quét sạch hết tất cả những cái cừu cặn ở thế gian này. Vậy là một cái lời nói của mình ra là khiến cho tất cả những cái đau đớn hơn thua tranh chấp không có. Đây gọi là lời nói ôn hòa. Mà quý vị mà muốn được cái diệu âm, muốn được cái phạm âm, hay là muốn được cái lời nói mà hải triệu âm, là quý vị phải sống trong một cái sự tỉnh giác thực sự, nói bằng một cái tâm trong sáng, một cái tâm an lành, quý vị mới phát ra được những cái lời nói đó. Chứ còn không thì mình không thể nào phát ra được. Cho nên vì vậy đó là Bồ Tát Quan Thế Âm Ngài thực hiện được cái điều đó. Bởi vì Ngài sống lúc nào cũng ở trong cái từ bi, trong cái trí tuệ, cho nên Ngài làm bất cứ cái việc gì cũng là trong sáng và sáng suốt hết, cũng là lợi ích cho chúng sanh hết. Còn chúng ta thì nhiều khi mình làm theo cái bản năng, cái nghiệp tập. Bây giờ quý vị thấy một cách rất là đơn giản, lời nói mình phát xuất ra từ đâu? Thưa quý vị, từ trong lúc mình nóng giận, từ trong lúc mình buồn phiền, từ những lúc mình phiền não. Thì như vậy là từ cái tâm đó thì cái lời nói của mình ấy, thì nó mang bao cái gì ạ? Nó mang bao nhiêu cái phiền não trong cái lời nói mình, nó mang bao nhiêu cái nóng giận ở trong phiền não mình, nó mang bao nhiêu cái tham, cái sân trong phiền não của mình mà nó tống tới người ta. Thưa quý vị á, là quý vị nghĩ coi cái người đó có an lành được hay không? Có mát lành được không ạ? Không. Người ta bắt đầu bị cái phiền não của mình nó đốt. Bây giờ quý vị thấy trong cái làn sóng tin tức của cải lương á, thì nó đưa vào trong máy á, nó phát ra đó, cái mình kênh truyền hình của mình á, những cái đài đó mà nhận được cái làn sóng mà của cải lương thì nó phát ra cải lương. Cái đài nó phát ra mà làn sóng mà của thể thao thì nó ra thể thao, đúng không ạ? Phim ảnh nó ra phim ảnh hết. Cũng như vậy mình phát ra đó, như một cái đài của mình nó phát ra đó, phát tới người nào cái kiểu nào thì nó hiện kiểu đó. Mình sân thì người ta sân, mình phiền não người ta phiền não, mình tham người ta tham, quý vị. Cho nên đó là âu có phải là do tất cả đều là do tâm của mình không? Phải không? Do tâm của mình nó phát ra thì mình phải chịu lấy cái hậu quả đó. Bây giờ mình phát ra cỡ nào thì nó bị dội ngược lại vô đó. Dội ngược lại giống như quý vị tạt nước vô tường là nước nó nhào ra thôi. Thì cũng như vậy đó, quý vị mang đến phiền não cho họ thì họ ngược lại họ mang đến phiền não cho mình. Mang đến cái sân hận cho họ thì họ mang đến cái sân hận cho mình. Thì như vậy đó, đây là cái rất là tất yếu. Bây giờ quý vị nghĩ coi, trong cái cuộc đời này là mình nói đó, bây giờ mình chỉ vấn đề phân tranh thì làm sao mình giải được đó. Mỗi người phải tự hóa giải lấy à. Mỗi người phải tự thức tỉnh lấy, thử coi là những cái góc độ của mình, cái tâm tư của mình phát ra như thế nào. Bây giờ bữa nào quý vị phải tự mình thử cái, quý vị tự phát ra đi. Phát ra bằng từ tâm, phát ra bằng cái trí tuệ, từ lời nói của mình phát ra bằng những cái lời nói rất là ái ngữ, ôn hòa. Thì như vậy quý vị sẽ nhận được bất cứ cái gì trở lại. Quý vị phải tự thực tập lại coi. Còn lúc nào mà quý vị nóng giận, quý vị sân hận lên, quý vị nói thì quý vị cũng phải nhận lãnh đấy. Công bằng là như thế. Đạo Phật công bằng là như vậy. Nhân quả rất là công bằng. Chứ nhiều khi mình nói là mình cứ nói là tại hoàn cảnh đổ đủ thứ, mình nói là tự người này người kia đủ thứ hết trơn, nhưng mà không biết là mình đã phát ra không biết bao nhiêu những cái tâm tư đau đớn rồi. Mình phải nhận lấy tất cả những cái hậu quả mà mình làm ra hết. Đây là gọi là nhân quả công bằng, quý vị. Từ những rồi cho đến những cái hành động tạo tác của mình cũng như thế thôi. Nên từ tâm mình á là mình đã thấy như vậy rồi. Còn hành động của mình, lời nói của mình nói ra như thế nào, hành động của chúng ta như thế nào, thì tất cả những cái đó nó đều phản ứng lại hết. Cho nên vì vậy đó là mình làm sao mình phải hoàn thiện với chính mình. Thật ra cho nên mới nói người xưa người ta nói đó là tìm một người lý tưởng không khó, mà miễn là mình trở thành người lý tưởng mới đều là cái quan trọng. Mình tìm một cái cộng chúng thanh tịnh không khó, miễn mà quý vị thanh tịnh được. Mình tìm được một cái mém gia đình hạnh phúc không khó, miễn mà quý vị tự hạnh phúc lấy. Cho nên vì vậy đó là vạn pháp đều từ nơi tâm cả. Cho nên người nơi cửa cấm thường thường đánh mỏ báo cho bạo khách biết là mình vẫn có mặt nơi đây. Tức là những người mà giữ thành á, là họ cứ đánh chuông đánh trống lên á, biết là chỗ này là còn có lính canh để cho họ khỏi nhào vô. Và cũng như vậy đó là lúc nào mình cũng tỉnh thức để cho nhặt ở bên ngoài nó mới vô được. Lục tặc đó nó không có xen vô, nó cướp đi cái của báo của mình. Mà lúc nào mình phải đánh cái trống tỉnh thức của mình, cho nên quý vị đánh mỏ đó, cốc 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 cốc, bữa nọ đã tu hành để làm chi cho tinh tấn lên tỉnh giác ha, đánh chuông tỉnh giác, đánh mỏ thức tỉnh tinh tấn. Như vậy đó là để cho mọi người biết là tất cả là chúng ta vẫn còn đang ở đây. Các cạnh mình muốn khao cho tất cả những cái sắc thanh hương vị xuất pháp biết là ta vẫn thường trụ ở đây, ông chủ vẫn còn ở trong nhà ha. Cho nên là để cho tụi nó không có dám nhào vô. Mà đại khái là như vậy. Đó là công việc dự phòng. Công việc có dự phòng thì làm dễ, vội vàng thì làm khó. Nếu mà mình mà có dự phòng đó thì cái gì mình dễ, mình tu nó dễ đi quý vị. Còn mà mình không có dự phòng thì mình tu sao mà nó khó quá, đường về quê sao mà nó nhiều chông gai quá, phải không? Nhưng mà nếu mà quý vị dự phòng được á thì thấy tu đâu khó gì đâu, tự mình thôi, chứ mình sửa, mình chuyển, chuyển hóa hết tất cả những cái gì mà nó còn cù cặn ở trong lòng của mình á, thì tự nhiên là mình giải thoát được. Cho nên là nó dễ chứ không có khó, là do mình biết cái dự phòng dự bị. Hiền thánh xưa có cái lo chung thân chứ không có cái lo chốc lát. Quý vị biết cái lo nào là lo chung thân? Giống như trong trận đấu là chung kết đó, là kết cuộc á, là lo cái chung thân, tức là lo cái mai hậu sau này, không lo cái chốc lát. Quý vị, quý vị thấy có những cái gì gọi là chốc lát? Những cái mà quý vị đang có gọi là chốc lát. Cái thân này cũng chốc lát, cái nhà này cũng là chốc lát, cái xe này cũng là cái chốc lát. Tất cả những cái đó chỉ là cái chốc lát thôi. Bây giờ quý vị khỏe như vậy đó, nhưng mà đến khi mà quý vị mà nhắm mắt một cái hơi thở cuối cùng rồi đó thì chỉ là một chốc lát. Nhiều khi quý vị á, là không có biết á, mình cứ ngồi mình cứ ngẫm lại bao thế hệ nó qua lịch sử bây giờ mà mình có thể hiểu được, mà quý vị học được á, là hiện tại đó là cũng 2000 mấy trăm năm, đúng không? Thì trong cái lịch sử mà quý vị đọc á, là bao nhiêu thế hệ đã qua rồi. Bây giờ là quý vị còn nói lên một cái vấn đề nữa đó, là đừng nói chi mà trong cái lịch sử mấy ngàn năm, ông bà mình mới đây cũng qua rồi, phải không ạ? Rồi á, là mọi người đó là tiền thân đó, tiền thân tức là những người mà quý vị lâu lâu quý vị đi nhà hoàng đó, đó cũng mới đây rồi, cũng không còn nữa. Thì bây giờ đến lượt mình tính sổ thôi, họ tính sổ đến mình thôi. Cho nên Đức Phật nói đó, là Đức Phật cùng Ngài A Nan thấy cái câu chuyện mà Ngài thấy 500 con trâu mà đang hút bán với nhau mà vui đùa đó, mà trước đây là 1000 con chứ không phải 500, mà ông chủ ông cứ lựa con nào mập ra là một ngày giết một con vậy đó. Mà 500 con nó vẫn không biết, mỗi ngày là bạn nó có một người chết là nó cũng không biết, là nó vẫn vui đùa với nhau. Đây là chỉ lo cái chuyện chốc lát, nghĩa là lo cái chuyện mà cái thân tướng, cái cảnh vật bên ngoài, cho nên quý vị mới có cái phiền não tranh đấu hơn thua và đau đớn với nhau, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình chỉ lo cái việc chung thân, tức là cái việc tối hậu, cái việc mà giải thoát sanh tử đó, đó là cái việc chung thân. Cho nên đó mới là cái mà quý vị thấy là cái lâu dài, đừng có lo những cái ngắn ngắn, cái lo chốc lát á. Thật là lời nói ám chỉ cho cái sự dự bị này vậy. Đó, cái lời nói mà ám chỉ cho cái việc mà mình dự bị, tức là cái dự bị mới là cái vấn đề quan trọng. Thì tóm lại ở cái chỗ là mình phải dự phòng hết tất cả những tâm tư của mình, tức là rồi mình phải lúc nào tỉnh giác để cho cái sức tu của mình nó được liên tục. Mà cái hạnh phúc của con người ta đó là chỉ là ở cái chỗ mà sức tu của mình thôi. Nếu mà quý vị mà có cái sức tu mạnh rồi đó, là quý vị mới có thể làm chủ được mình. Mà không có sức tu mạnh đó, là quý vị bị té ngã liên tục. Mà té ngã liên tục rồi cứ phiền não liên tục thì quý vị không có bao giờ gọi là yên tâm mà mình đi thẳng đến nơi được. Cho nên là phải cố gắng, lúc nào cũng phải tinh tấn tu hành ha. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.